Sogya lại hỏi: Xin chiếu cố cho, thưa đại sư, con thỉnh cầu ngài từ bi ban cho con giáo huấn cốt lõi. Nó cắt đứt gốc rễ của khổ đau ở trong sự tỉnh giác hiện tiền và đưa cả hai sự sanh và sự chết vào đường đạo. Padmasambhava trả lời: Nghe đây Sogya, chỉ bày các điểm then chốt của thực hành. Qua năm yoga, ta sẽ dạy con giáo huấn cốt lõi dùng bất cứ điều gì con làm như chính con đường. Thứ nhất, đối với yoga giấc ngủ, giây phút rơi vào giấc ngủ giống như đang chết. Bởi thế, phục hồi các samaya của con, lặp lại các thệ nguyện thanh văn, làm trong sạch dòng tâm thức, cắt đứt sự phức tạp của ba độc và vắng bặt sự nhớ nghĩ và suy tính. Hãy để mọi hiện tượng bên ngoài và bên trong hoàn toàn tự do trong đại định của tánh như, trạng thái không trụ vào bất cứ cái gì. Rơi vào giấc ngủ trong trạng thái của giai đoạn thành tựu không chướng ngại, pháp thân không ý niệm phân biệt, tức là dùng cái chết như con đường. Làm tan biến mọi hiện tượng bên ngoài và bên trong, thế giới và chúng sanh, bổn tôn và tùy tùng. Vào trong chủng tự ở trung tâm trái tim của con, bằng cách ngủ trong trạng thái không trụ, con dùng ý niệm về cái chết như con đường. Thứ hai, yoga của sự thức dậy giống như sự sanh ra. Ngay khi thức giấc, nhớ lại một cách sống động tánh giác không chướng ngại từ trong giai đoạn thành tựu. Điều này làm tịnh hóa sự tái sanh. Tiếp theo, con phải hiểu các điểm mấu chốt của nhân và quả. Điều này đem đến sinh khí cho bất kỳ sự thực hành tâm linh nào con làm và là một sự lành mạnh thêm lớn lao hơn những cái gì khác. Buổi bình minh phân phát phần tinh chất trong sạch của thức ăn vào trong các kinh mạch và thải các phần dơ bẩn. Khi bên trong các kinh mạch là hoàn toàn trống rỗng, các lỗi lầm hay đức hạnh bên ngoài, bên trong và bí mật dễ dàng khởi sanh. Lúc ấy, các kinh mạch khởi lên như là kinh mạch trung ương, khí prana như là trí tuệ, các nguyên tố như là đại lạc và tâm con thực hiện như là tánh giác bất nhị. Đây cũng là mục tiêu của sự thi hành vài loại chữa bệnh y học và nghi thức chữa bệnh. Hơn nữa, nó chính là lý do tại sao Đức Phật chứng ngộ sự thật và giác ngộ viên mãn vào lúc bình minh. Thứ ba, yoga về thức ăn phải được phối hợp với một sự truyền pháp và lực của mật thừa. Nếu con thực hành giai đoạn phát triển, hãy dùng thức ăn như là cam lồ của trí tuệ. Hãy quán tưởng hóa thần trong bụng con. Hãy hưởng thụ thực phẩm như là một hóa thần hòa tan vào một hóa thần. Nếu con thực hành tịnh hóa nghiệp chướng, hãy dùng thực phẩm như là cam lồ trí tuệ. Hãy ăn theo cách hoàn toàn thiêu cháy các chủng tử của sáu loài chúng sanh. Các chủng tử đó hiện diện trong hình thể các chữ ở trong trái tim con. Nếu con thực hành giai đoạn kết hợp, hãy dùng thức ăn như là cam lồ của phương tiện và trí tuệ bất nhị và ăn trong cách hợp nhất. Nếu con thực hành giai đoạn thành tựu, hãy dùng thức ăn như là trí tuệ của tướng và không đồng hữu. Hãy hưởng thụ pháp tánh đang ăn pháp tánh. Tóm lại, hãy an trụ, không phân chia trong bất cứ định nào con đang thực hành và hưởng thụ. Theo cách này, bất cứ đồ ăn nào con dùng đều trở thành nguyên nhân cho đại định. Thứ tư, về yoga liên tục, một hành giả thực hành con đường một cách đúng đắn phải không bao giờ dung tha cho những phiền não bình thường. Người ấy phải nhận ra mọi mối xúc động khởi ra nhờ vào những kỹ thuật đặc biệt và đem chúng vào con đường đúng. Gốc rễ của phiền não là năm độc. Ở đây làm thế nào dùng chúng như là con đường? Khi tham muốn mạnh mẽ khởi lên, nhận ra nó bằng chánh niệm và tư duy về nguyên nhân của nó. Nó khởi sanh vì một tác nhân bên ngoài, bị dao động bởi sự thúc đẩy tình dục với người khác giới. Bây giờ sự đau đớn của tham muốn cũng như một giòi nước mạnh phục ra. Cuối cùng, tâm con sẽ hoàn toàn tan vào khuôn khổ của điều mà con đã thường quen. Để nhận ra khuôn khổ này, hãy hiểu rằng tác nhân hấp dẫn bên ngoài là do tâm con tạo ra. Nếu không phải thế, thì không có chuyện người con yêu lại được nhìn như một kẻ thù bởi người khác. Sự thúc đẩy tình dục khởi từ tâm con và biểu lộ như tham muốn, giống như ngọn gió khởi từ bầu trời trống rỗng. Bây giờ, đây là cách làm thế nào nhìn vào yếu tính của tham dục và dùng nó như con đường. An trụ trong trạng thái, trong đó tác nhân hấp dẫn bên ngoài và sự thúc đẩy tình dục thoát khỏi nhị nguyên, tham muốn do đó trở thành yếu tính của lạc và không bất nhị. Tự tánh của tánh không không được tạo ra từ bất kỳ cái gì, nên sự biểu lộ của nó chính là lạc. Đây là sự hoàn thiện của tham muốn, tức là diệu quán sát trí. Cũng thế, bằng cách nhìn vào yếu tính của giận dữ và an trụ trong nó, còn chứng ngộ yếu tính bất nhị của sáng tỏ và tánh không. Tự tánh là trống không và sự biểu lộ của nó là sáng tỏ. Đây là sự hoàn thiện của giận dữ, tức là đại viên cảnh trí. Bằng cách nhìn vào yếu tính của ngu si và an trụ trong trạng thái đó, còn chứng ngộ tánh giác không có ý niệm. Tự tánh là trống không và sự biểu lộ của nó là vô niệm, không tư tưởng. Sự hoàn thiện của ngu si là trí pháp giới. Trong cách như thế, do đem kiêu mạn và ganh ghét vào con đường mà chúng trở thành bình đẳng tánh trí và trí thành tựu tất cả, tức thành sở tác trí. Tóm lại, 10 điều xấu sanh từ 5 độc, 5 độc đến từ 3 độc tham sân si. Bằng cách nhận ra 3 độc này và dùng chúng như là con đường, con giữ vững được các đáo lý của 3 tạng và an trụ trong 3 sự tu hành. Bằng cách nhìn vào yếu tính của tham muốn và an trụ trong trạng thái ấy, con kinh nghiệm lạc phúc, nó trở thành luật tạng, con lìa bỏ tham muốn bình thường, đó là sự tu hành giới. Bằng cách nhìn vào yếu tính của sân và an trụ trong trạng thái ấy, con kinh nghiệm sự sáng tỏ, nó trở thành kinh tạng, con lìa bỏ sân hận thông thường, đó là sự tu hành định. Bằng cách nhìn vào yếu tính của si và an trụ trong trạng thái ấy, con kinh nghiệm vô niệm, nó trở thành luận tạng, con lìa bỏ ngu si thông thường, đó là sự tu hành trí tuệ phân biệt. Con sẽ nhận ra mọi phiền não khởi lên và bằng cách này đem chúng vào con đường. Thứ nhất là yoga về thời gian và các điểm cốt yếu. Có 5 thời. Thứ nhất, lúc bình minh, phần trong sạch và không trong sạch của thức ăn tách lìa nhau, tâm con bén nhạy, thân con mới mẻ, trí thông minh trong sáng và các bindu tăng thêm. Sức mạnh của lầm lỗi hay đức hạnh mạnh thêm đến độ cần phải nhận biết bất kỳ tư tưởng nào sanh khởi như là tham và đem chúng vào con đường đức hạnh. Thứ hai, vào lúc hoàng hôn, sức mạnh của bindu giảm đi và cảm giác lo lắng có thể khởi ra. Các sự hóa hiện của thần và quỷ ma lớn lên. Thời gian này giống như sự chết. Sức mạnh của lỗi lầm hay đức hạnh thì lớn hơn. Thế nên cần thiết phải nhận biết bất kỳ tư tưởng nào sanh khởi như là sợ hãi hay khủng khiếp và đưa chúng vào sử dụng trên con đường đức hạnh. Thứ ba, khi một phần phiền não lớn lao hay một tư tưởng quấy động sanh khởi, nếu con thất bại không thể dùng nó như con đường, nó có thể bằng giá của cả đời con, hay làm các con hư hoại các lời nguyện, ngăn chặn định của con và làm vặn vẹo con đường chân chính. Thế nên hãy nhận biết nó và đem nó vào con đường. Thứ tư, vào lúc tánh giác bất nhị bổn nguyên hiện khởi và tâm con hợp nhất như là yếu tính của vô niệm, hãy dùng cái này vào con đường của phương tiện. Khi trong trạng thái áp dụng các điểm then chốt trong khuôn khổ của các thực tập này, hãy thực hành một thời gian dài không sao lãng. Vào lúc ấy, các nguyện vọng và các mối liên kết nhân quả được hình thành. Đây là một điểm cốt yếu. Thế nên, điều quan trọng là hình thành quyết định. Trộn lẫn các nguyện vọng và các mối liên kết nhân quả với bất kỳ loại ý nghĩ, ý niệm bình thường nào khác là không thích hợp. Vì cái người tạo ra, tức một nguyện vọng, là một tư tưởng ý niệm danh tướng. Đấy cũng giống như lỗi lầm khi dùng một món thuốc tính hàn để chữa một bệnh hàn. Thứ năm, khi cái chết đến, con sẽ hoàn toàn dưới sự kiểm soát của năng lực của nghiệp liên kết riêng của mình. Bởi thế, phải quyết định tạo ra những mắt xích nhân quả tốt. Hãy để cho những việc xấu bị lãng quên và nhớ lại tất cả các hành động đức hạnh. Chú tâm nhất niệm vào sự thực hành riêng mà con đã từng vững chắc trong đó và trong mỗi khoảnh khắc. Hãy thoát khỏi kinh nghiệm lầm lạc. Tóm lại, trong thời gian ấy, cần yếu là tạo ra mối liên kết nhân quả thiện. Soja lại hỏi, xin chiếu cố thưa đại sư, xin ngài dạy cho các điểm then chốt của các trạng thái trung ấm. Padmasambhava trả lời, nghe đây Soja, đối với Bardo, thời gian từ khi chết đến lúc tái sanh được gọi là Bardo của sanh và chết. Nó gồm 3 điểm. Tốt nhất là đạt đến giác ngộ trước khi kinh nghiệm bất kỳ Bardo nào. Tốt tiếp theo là đạt đến giác ngộ trong trạng thái Bardo. Thứ ba là làm sao tái sanh. Điểm thứ nhất có 4 phần. Các nguyên tố tan biến như thế nào? Các tư tưởng ngừng lại thế nào? Trí tuệ không ý niệm xuất hiện thế nào? Và Phật tánh được đạt đến bằng cách nhận ra bản tánh của mình như thế nào? Thứ nhất, khi nguyên tố đất tan biến vào trong nguyên tố nước, nút thắt kinh mạch ở rốn giải tan, thì prana của nguyên tố đất bị khủng hoảng. Thân cảm thấy nặng nề, ý thức nhạt đi, và một kinh nghiệm giống như một ảo ảnh xuất hiện. Tiếp đó, khi nước tan vào trong lửa, nút thắt kinh mạch ở tim giải tan, prana của nước bị khủng hoảng, miệng và mũi khô. Ý thức dừng lại, và một kinh nghiệm giống như khói khởi sanh. Thứ ba, khi lửa tan biến vào gió, nút thắt kinh mạch ở yết hầu giải tan, prana của lửa bị khủng hoảng, thân nhiệt yếu dần, tri giác chập chờn và một kinh nghiệm giống như đom đóm khởi lên. Thứ tư, khi gió tan biến vào ý thức, nút thắt kinh mạch ở chỗ bí mật giải tan, prana của gió bị khủng hoảng, hơi thở ngừng qua lỗ mũi, ý thức đảo lộn nhẹ và một sự xuất hiện nhẹ của ánh sáng hiện ra. Các tư tưởng dừng lại thế nào? Ở phần dưới chót của kinh mạch trung ương là tinh túy người mẹ của chúng ta, trong từ hình tướng chữ A. Khi sức mạnh của kinh mạch bên phải yếu đi, tinh chất này đi lên, dấu hiệu là sự xuất hiện màu đỏ. Vào lúc này, các trạng thái của tư tưởng của tham dừng lại. Ở trên cùng của kinh mạch trung ương là tinh chất từ người cha chúng ta trong hình tướng chữ hang. Khi sức mạnh của kinh mạch bên trái yếu đi, tinh chất này đi xuống và màu trắng xuất hiện. Vào lúc này, các trạng thái tư tưởng của sân dừng lại. Tiếp theo đó, nguyên tố gió tràn khắp trên đỉnh đầu bị khủng hoảng và màu đen xuất hiện. Vào lúc này, các trạng thái tư tưởng của si dừng lại. Khi ba độc dừng lại theo cách ấy, kiêu mạn và ganh ghét cũng tự động dừng lại, bởi vì ba độc đã tan biến vào ba kinh mạch. Sau đó, hơi thở bên ngoài dừng. Thế nào trí tuệ không ý niệm xuất hiện? Đến lúc này, hơi thở bên ngoài đã ngừng, nhưng hơi thở bên trong chưa ngừng. mặt trời đi lên và mặt trăng đi xuống gặp nhau vào tâm khí, đi vào trong kinh mạch trung ương. Vì ba cái này ở lại trong kinh mạch trung ương, và vì các tư tưởng đã dừng trong một lúc ngắn. Tánh giác không ý niệm, tâm pháp thân của chư Phật xuất hiện trong khoảng một bữa ăn. Thế nào Phật tánh đạt được bằng cách nhận ra trí tuệ không ý niệm? Do năng lực đã quen dần với sự nhận biết này, và bởi năng lực đắc định qua các lời dạy miệng, con sẽ nhận ra trí tuệ câu sanh tự hữu này và đạt Phật tánh, kết hợp hai phương diện mẹ và con của pháp thân. Theo đó, trí giác vượt qua nắp mở của Brahma và đi vào pháp giới. Đây là lời dạy cho người có khả năng cao nhất để đạt đến Phật tánh không qua Bạc Đô. Lời dạy cho người có khả năng vừa để đạt đến giác ngộ trong trạng thái Bạc Đô có 4 điểm. Cách thức các nguyên tố tan biến và các trạng thái của tư tưởng dừng lại thì giống như ở trên. Về điểm thứ 3, thế nào pháp tánh biểu lộ trong Bạc Đô? Nếu người ta không nhận ra trạng thái không ý niệm của pháp thân như trường hợp người có khả năng cao tột, thì trí tỉnh giác trú trong trung tâm trái tim đi theo con đường của kinh mạch màu lụa trắng xảy ra ở bên ngoài, tâm và vật chất lìa nhau, và con rơi vào trạng thái không thức giác trong 7 ngày. Tỉnh dậy từ sự hôn mê này, pháp tánh xuất hiện trong 5 ngày trong hình dạng các âm thanh, các màu sắc, các ánh sáng và cảnh giới. Âm thanh là âm thanh tự nhiên của nguyên tố lửa, bao la và mãnh liệt. Nó gầm như sấm sét, phân chia giữa hai mùa hè và mùa đông. Sự sáng rỡ của tánh giác biểu lộ trong các màu sắc trong trẻo và sống động. Các tia sáng chiếu từ các màu sắc thì chói chang như một ảo ảnh trên các cánh đồng mùa thu. Thứ tư, thế nào đạt được Phật tánh bằng cách nhận ra khuôn mặt bổn nhiên của con? Do sức mạnh của tu hành đều đã được trực chỉ, các biểu lộ này của âm thanh, màu sắc và ánh sáng sẽ xuất hiện như là trí tuệ câu sanh tự hữu, và con sẽ đạt đến Phật tánh. Các cá nhân khác biệt nhau trong sự tu hành và quen thuộc của họ. Đối với thiền giả tu hành trong giai đoạn thành tựu của yoga hóa thần bổn tôn, các biểu lộ này của âm thanh, màu sắc và ánh sáng sẽ mở bày như sự biểu lộ tự nhiên của mạng đà la của hóa thần, và người ấy đạt đến Phật tánh như là báo thân. Thiền giả đã chứng ngộ sự giả ảo của các hình tướng sẽ thấu hiểu rằng các biểu lộ ấy của âm thanh, màu sắc, ánh sáng là giống như một giấc mộng hay một ảo tưởng huyễn hóa, và sẽ đạt được Phật tánh như là hóa thân. Thiền giả đã chứng ngộ rằng mọi hiện tượng của sanh tử và niết bàn là kinh nghiệm tự biến hiện của cá nhân. Rang Nang sẽ hiểu rằng các biểu lộ này của âm thanh, màu sắc, ánh sáng là tự khởi và vốn tự giải thoát, và sẽ đạt được Phật tánh như là thân yếu tính. Bởi thế, con phải đi qua Bạc Đô bằng bất cứ pháp môn tu hành nào con đã có kinh nghiệm và chứng ngộ trong đó. Cuối cùng, thế nào để tái sanh có 5 điểm? Cách thế các nguyên tố tan biến và các trạng thái tư tưởng dừng lại cũng giống như ở trước. Thứ ba, thân do thức dần dần được tạo thành qua 8 duyên sanh. Vô minh là không nhận ra được rằng ánh sáng là sự tự biến hiện của chính con. Hành tức sự tạo lập xảy ra bởi sức mạnh của hành khi 5 prana gom lại và tạo thành sự hiện hữu của sanh tử. Từ hành, thức trở nên rõ ràng hơn và sự bám trụ vào một đối tượng xảy ra. Tiếp theo, danh và tướng của trạng thái Bạc Đô sanh ra. Thức trở nên nhanh nhạy, tạo thành các căn, tức giác quan. Xúc là khi các giác quan gặp một đối tượng. Thọ là cảm giác sướng khổ. Ái là khi do đó con khởi lên thích hay ghét. Như thế, 8 yếu tố này tạo thành thân do thức sanh. Thứ tư, thế nào kinh nghiệm Bạc Đô xảy ra? Các tướng của thói quen và nghiệp biểu lộ Như thế, con kinh nghiệm sự du hành đến quê nhà đời trước và liên hệ với mọi người thân quen bằng cái thức. Thức ăn và nơi ở của con thì bất định, và thân thể bằng cách sống nhờ đồ cúng được đốt. Ngoài việc không thể vào tử cung của người mẹ đời kế tiếp và đi đến tòa kim cương, con có thể di chuyển không chướng ngại, thường trực sợ hãi, bị đe dọa và khủng khiếp. Con kinh nghiệm các cái thấy về quỷ ăn thịt, các thú dữ tợn, mưa bão dữ dội và bão tuyết. Con tìm sự ẩn núp, trốn tránh bất cứ chỗ nào. Các giác quan thông tỏ và khả năng của tâm thức thì toàn vẹn. Con có thiên nhãn và có thể nhìn thấy các chúng sanh khác của cảnh giới Bardo. Thứ năm, thế nào tái sanh trở lại? Sau khi sự tỏ rạng nhanh chóng của ánh sáng căn bản đã lắng xuống, con kinh nghiệm năm con đường ánh sáng thông thường. Vô minh câu sanh làm cho không thể nhận ra tánh giác sáng tỏ này là khuôn mặt xưa nay của con. Vô minh thuộc về ý niệm, là ý niệm hóa tánh sáng tỏ. Quang minh này thành một cái gì khác. Trụ vào các tướng của cái khác đó, con tái sanh vào sáu loại chúng sanh. Như một con hươu mắc trong bẫy, hay con ong kẹt trong một bông hoa. Bám trụ vào ánh sáng trắng, con sẽ sanh lại giữa các chúng sanh của địa ngục. Bám trụ vào ánh sáng đỏ, con sẽ sanh lại làm ngạ quỷ. Đi vào trong ánh sáng màu đen thì sanh làm thú vật. Đi vào ánh sáng màu vàng dẫn đến tái sanh là một con người. Và bám trụ vào ánh sáng lục dẫn đến tái sanh làm thiên hay Atula. Vào lúc ấy, con phải nhớ đến sự đau khổ của sáu loài chúng sanh và không trụ vào bất kỳ loại ánh sáng nào như vậy. Thức trong Bạc Đô dễ dàng đổi hướng. Thế nên, nếu con có thể ở trong sự tỉnh giác chánh niệm và phát khởi sự mong mỏi sâu xa đối với một cõi Phật như là cõi Tịnh Độ, con sẽ sanh về nơi ấy không một chút nghi ngờ. Sukha lại hỏi: Xin chiếu cố thưa đại sư, hành giả chưa đạt đến an định có phải nỗ lực để làm sạch các chướng ngại không? Làm thế nào để trừ sạch các chướng ngại trên con đường? Padmasambhava trả lời: Nghe đây Sukha, trừ sạch các chướng ngại khỏi con đường có bốn điểm. Trừ sạch chướng ngại của các kinh nghiệm tạm thời về định, làm sạch chướng ngại bệnh tật đau đớn của thân, làm sạch chướng ngại của tư tưởng ý niệm và chư thiên quỷ ma trong tâm, và làm sạch chướng ngại của ô nhiễm tạm thời do hoàn cảnh xấu. Thứ nhất, làm sạch chướng ngại của các kinh nghiệm tạm thời về định. Hôn trầm nghĩa là không thực hiện được sự tỉnh giác sáng tỏ, không ôm trùm nó được với kinh nghiệm của quang minh. Hôn trầm trộn lẫn với giấc ngủ là do buồn ngủ. Trạo cử nghĩa là tâm thức động theo một đối tượng hay theo đuổi cái gì đó. Động theo nghĩa là sự chú tâm không ở yên. Bị tán thất là để cho bị bắt lấy vào trong sự tri giác về cái gì khác. Không an trụ là yên lặng một thời gian ngắn nhưng không thể ở lâu dài. Thất niệm là sự chú tâm của con chuyển động mà không được lưu ý trong khi con vẫn nghĩ rằng nó vẫn ở đó. Trạo cử, động lay có hai loại. Động lay bởi cái khác, nghĩa là tâm thức động vì hoàn cảnh nào đó. Động lay bởi chính mình là cảm giác vi tế của sự suy nghĩ rằng yên tĩnh thật, trong sáng thật, đi vào trong trạng thái thiền định. Hôn trầm và trạo cử là các lỗi ban đầu khởi ra do thất bại trong tập trung và trượt vào sự vô ký. Khi cảm thấy hôn trầm, hướng sự chú tâm đến trung tâm trái tim, trụ tâm ở đó trong khi thiền định nhất niệm và không xao động. Nhờ thế, con sẽ không rơi vào hôn trầm hay hôn mê mà vẫn tiếp tục trên con đường. Khi cảm thấy lay động, hướng sự chú tâm đến chỗ dưới rốn, trụ tâm ở đó và thiền định không xao động. Qua việc này, con trở nên hoàn toàn nhất niệm và sẽ không rơi vào các lỗi lầm động niệm hay thất niệm. Tổng quát, Nếu sự chú tâm của con được nhất niệm và gom tụ rốt ráo, con không thể bị hôn trầm hay trạo cử. Bây giờ, dùng cái gì có lợi cho định như là con đường chánh định tốt đẹp của lạc, trong sáng và vô niệm, lòng từ, lòng bi hay sự từ bỏ, hay sự sùng tín mạnh mẽ và trong sáng. Tất cả đều có một kinh nghiệm về vị đi theo. Cùng với các chi tiết bổ sung về thân và khẩu, các kinh nghiệm này là khí prana đi qua miệng, có sự nguy hiểm của sự làm mồi cho chấp ngã. Thế nên trọng yếu là bao trùm chúng với điểm then chốt, với thái độ hiểu biết rằng chúng là các kinh nghiệm tạm thời duyên khởi từ tâm nhị nguyên. Hãy nhìn vào yếu tính của từng cái, duy trì trong sự liên tục nhìn thấy ấy mà không trụ vào sự khó khăn, cũng không tham đắm. Thế rồi các kinh nghiệm này hiện ra như là yếu tính của tính giác bất nhị. Hãy hộ trì sự liên tục này mà không bám níu hay nuôi dưỡng các kinh nghiệm tạm thời. Nếu con cảm thấy một kinh nghiệm phấn chấn, phải cắt tức thời sự bám níu ấy. Nếu con cảm thấy như muốn khóc vì tâm bi mạnh mẽ dâng trào trong con, phải hiểu rằng điểm then chốt của cái thấy là nhận ra tánh giác. Chớ buông thả trong việc kinh nghiệm mùi vị của nó, mà chỉ duy trì trong sự liên tục. Kinh nghiệm có thể là một biến hiện ảo huyễn của một tinh linh Gapo. Để cho con không đắm mình trong sự nuôi dưỡng một hồn linh huyền ảo, ta sẽ dạy con các chỉ dạy cốt lõi về cách dùng các kinh nghiệm gây chướng ngại như là những giúp đỡ cho định. Bất kỳ cái gì xảy ra, bệnh tật, đau đớn, nhói tim hay mệt mỏi cùng cực, hãy hiểu nó chỉ là một kinh nghiệm nhất thời. Chớ ngã lòng hay xem nó như là một sự không may. Hãy để cho đối tượng được cảm nhận và tâm đang cảm nhận xảy ra tự nhiên và được giải thoát. Chớ nhìn chúng như xấu hoặc tốt, mà để chúng tự nhiên sanh khởi và được giải thoát khỏi chúng. Bây giờ ta sẽ giải thích làm thế nào nâng cấp các kinh nghiệm này để chúng siêu vượt khỏi giúp đỡ hay làm hại. Ở trong thức nền tảng A Lại Gia, hiện tượng của sanh tử hay niết bàn nằm yên hiện diện tự nhiên trong hình thức của các hạt giống. Trong thân kim cương, chúng hiện tồn như là các chủng tử kinh mạch và tâm prana. Bởi thế, khi con nhận ra khuôn mặt bổn nhiên của trạng thái chân thực và thực hành trong khi vẫn áp dụng các điểm then chốt của định, thì các thắt nút kinh mạch được cởi mở, tâm prana được sáng tỏ, tập khí được tịnh hóa và con nắm được sự bắt đầu của những phẩm tính giác ngộ. Như thế, một số các kinh nghiệm của sanh tử và niết bàn sanh khởi ra. Nếu các khí prana tìm ra một lối mở, chúng sẽ tuôn vào đó. Nếu con tạo ra một ý niệm, các ma sẽ hiện ra. Nếu con bỏ mặc các kinh nghiệm với sự thản nhiên, chúng sẽ không trở thành các phần tử của con đường. Hãy hiểu rằng các thứ xảy ra này là những kinh nghiệm tạm thời.